thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Cuối tuần này mời anh Quang Hưng và cô Thu Nga xuống Houston để cùng ăn mừng với Houston Astro và những fan hâm mộ cô Thu Nga.
Có bộ khoe khoang dữ rồi nha mọi người, khoe khoang dễ.
Chức vô địch đầu tiên mà cô Thu Nga.
Trời ơi, đầu tiên đã đã thiệt. Quang mừng bởi vậy cho nên là hồi nãy chúng tôi có nói với lại Quang Hưng. Thế là chừng nào Cowboy của mình mới thắng đặng và mình cũng có thể hãnh diện giống như Houston.
Dạ vâng, đúng như vậy, cũng đang đợi Cowboy. Cowboy thì thắng nhiều lần lắm rồi. Dạ, nhưng mà anh Khu Nguyên anh không tin là trời thương thành phố Houston cho
trong
nên dạ vâng cho nên mới ban cho Astro thắng. Nhưng mà hôm qua thì chúng tôi có theo dõi cái trận đấu này từ đầu và cảm thấy là đội Houston Astro đã áp đảo ngay từ đầu. Cái anh chàng mà ném banh gọi là Del Yu trước đây đó, năm vừa rồi thì có chơi cho đội Ranger, Texas Ranger ở thành phố Dallas, nhưng mà sau đó thì được chuyển qua LA là cái đội Dodger mà đã thua đội Astro của tiểu bang của Houston. Thì anh chàng này cũng chơi rất là hay, nhưng mà vì một cái lỗi mà đã để cho hai cái điểm tăng lên tới 5 điểm, là lúc đó là anh thấy cảm thấy thua liền. Và sau đó đó thì huấn luyện viên mới đổi những cái tay khác. Nhưng mà cuối cùng trời vẫn thương thành phố Houston, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, trời thương Houston nên mang về chức vô địch đầu tiên của World Series cho Houston Astro. Và người ta nói rằng là trong ngày hôm qua đó thì các cầu thủ dường như thi đấu với hơn 100% luôn, tức là cỡ khoảng, tức là hơn tất cả những gì mà họ đang có, với những nỗ lực tối đa để mà nhằm mang lại một chức vô địch đầu tiên cho đội Houston Astro, nhằm xoa dịu đi những cái nỗi đau khổ cũng như mất mát của người dân Houston sau cơn bão Harvey đã đánh vào trong thời gian vừa qua. Và thật sự đây có thể xem như là tin vui đầu tiên của Houston sau cơn bão Harvey, khiến cho nhiều người cảm thấy an ủi, cũng như rằng là cảm thấy rất vui mừng và hãnh diện. Và trong trận đấu ngày hôm qua thì các fan hâm mộ tại Houston thì luôn cất vang cái tiếng hát gọi là Houston Strong, tức là kêu là Houston rất là mạnh mẽ, và vì thế các cầu thủ đã chiến thắng và mang niềm vui đến cho những người dân tại thành phố Houston. Thì thưa quý vị, chuyển qua các phần tin tức sáng ngày hôm nay thì tất nhiên không thể nào không nhắc đến vụ đụng xe chết người, có thể xem như là vụ tấn công khủng bố tại New York trong dịp lễ Halloween vừa qua. Và bây giờ người ta bắt đầu lôi tất cả những cái thông tin liên quan đến cái tên hung thủ để mà đem ra điều tra, từ việc tên này đến Mỹ bằng cách nào, sinh sống ra làm sao, gia đình, con cái, công ăn, việc làm và các mối liên hệ với những người xung quanh, và bây giờ tất tần tật đều đem ra để mà phân tích cũng như điều tra liên quan đến vụ này đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, bây giờ là cái gì cũng sẽ lôi ra ánh sáng hết. Và tên này đã tấn công New York theo đúng cái kế hoạch của IS. Và người này là gốc di dân của Uzbekistan trong vụ sát hại 8 người tại thành phố New York ngày 31 tháng 10. Bằng cách là lao cái xe truck vào cái làn đường dành cho người đi xe đạp và đá. Làm đúng theo cái kế hoạch của nhà nước Hồi giáo đưa lên trang mạng. Và để lại một cái ghi chú rằng cái nhóm IS này sẽ trường tồn mãi mãi. Và cảnh sát đã thẩm vấn Saifulo Saibov, 29 tuổi, người được đưa vào bệnh viện cứu chữa vì trúng đạn cảnh sát trong cái cuộc truy đuổi đó. Và cảnh sát cũng cho biết là đương sự dường như đã hoạch định một cuộc tấn công trong nhiều tuần lễ rồi, và giới điều tra tìm thấy những mẫu ghi chú và dao tại hiện trường. Và hung thủ dường như theo đúng chỉ dẫn của IS đưa lên những cái truyền thông của xã hội, cảnh sát cho biết như vậy. Và đây là cái vụ tấn công đẫm máu nhất ở thành phố New York kể từ vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, khi mà các không tặc cứ hai máy bay lao thẳng vào trung tâm thương mại thế giới, làm giết chết gần 3.000 người. Và trong vụ tấn công bằng xe này ngày 31 tháng 10 vừa qua, ngoài 8 người chết còn có 12 người bị thương. Và các cuộc tấn công tương tự, họ dùng xe thay vì dùng vũ khí đã từng xảy ra ở Tây Ban Nha, Pháp và Đức hồi năm ngoái. Và theo cảnh sát thì tên Seybov này dùng xe vận tải nhỏ mướn từ tiệm Home Depot ở New Jersey để lao vào khách bộ hành và người đi xe đạp trước khi tông vào bên hông của một chiếc xe buýt chở học sinh. Và sau đó thì hung thủ bước ra khỏi xe cầm theo hai cây súng giả và bị cảnh sát bắn vào bụng. Cứ tưởng tượng nếu mà những cái cây súng này là cây súng thật thì cái số người chết sẽ lên cao rất nhiều. Và cũng có tin nói rằng Seybov này cư ngụ ở Paterson, New Jersey, nơi đã từng là một trung tâm công nghệ cách cái khu Manhattan chừng 40 cây số. Và thượng nghị sĩ Lindsey Graham kêu gọi giới hữu trách hãy xử trị bây giờ Seybov như một chiến binh thù địch, và việc này cho phép các nhà điều tra thẩm vấn và đương sự không cần có luật sư đại diện. Và Tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng rất gay gắt về tên này đó, Quang Hữu.
Vâng, sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump có tweet, ông nói rằng là cần phải áp đặt cái án tử hình đối với lại di dân Uber này, bởi vì hắn chính là tên khủng bố. Tên Sayfullo Saipor đã đưa ra cái kế hoạch là sẽ tấn công giết người vào đúng cái dịp lễ Halloween. Và tên này còn chớ trêu thay là khi mà nằm ở trên giường của bệnh viện thì hắn lại còn yêu cầu là treo cờ của cái nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS nữa, thật là buồn cười. Và hắn, theo như là các giới thẩm quyền nói rằng là hắn rất là vui sướng khi mà đã thực hiện được cái điều này. Saipor bây giờ đó là bị giam, không có được quyền đóng tiền thế chân và có thể sẽ bị án tử hình. Trong cái chiếc xe truck mà hắn đã mướn của Home Depot, sau khi đụng chết người như vậy đó thì người ta cũng tìm ra được cái nốt, một cái tờ giấy viết tay. Thì hắn nói rằng đó là nhà nước Hồi giáo muôn năm. Thì đây là cái câu mà cái nhóm nhà nước Hồi giáo thường thường sử dụng. Thì tên này đó là ngày hôm qua đã xuất hiện trên tòa án liên bang tại Manhattan, ngồi trên một cái chiếc xe lăn ở New York. Thì trên giường bệnh, sau khi mà hắn đã bị cảnh sát, sau khi mà cán chết người đó, thì hắn cũng bị cảnh sát đã bắn trúng vào bụng và được đưa vào bệnh viện. Thì các giới chức điều tra nói rằng thì hắn đã khai với lại các giới chức điều tra là chính hắn cũng đã lên trên Internet để mà xem những cái đoạn video của nhà nước Hồi giáo qua cái tuyên truyền của cái nhà nước, của cái nhóm này, và đã thực hiện cái vụ tấn công hôm thứ Ba vừa rồi đúng vào cái dịp lễ ma quỷ, lễ Halloween của Hoa Kỳ một năm trước đây rồi. Thì Tổng thống Trump sáng ngày nay có tweet như thế này là cái kẻ khủng bố ở New York, tên này vui mừng khi mà và trong cái lúc mà hắn yêu cầu là được treo cái lá cờ của ISIS ngay trên giường bệnh. Hắn đã giết 8 người và làm trọng thương 12 người khác. Hắn thiệt là xứng đáng phải lãnh những cái quốc tế, cũng như là đã sử dụng đáng 8 người. Thì theo như là ông luật sư của chính phủ liên bang tại Manhattan là ông John Kim, thì ông nói này là chỉ cái tội riêng, cái tội duy nhất đầu tiên thôi thì cũng đã lãnh án tử hình rồi, đừng có nói là những cái tội khác. Saipor thì cũng đã khai là hắn đã mướn cái chiếc xe truck vào ngày 22 tháng 10 trước đó và đã thực tập trước khi đã thực hiện về cái điều mà hắn cảm thấy là hắn đã lái chiếc xe truck một cái nhuần nhuyễn rồi, thì sau đó hãy đã thực hiện cái vụ tấn công vào cái dịp Halloween vừa rồi, Đăng Khôn Nguyên.
Dạ vâng, và nếu phần tin này được các giới chức của chính quyền cộng sản mà tuyên bố đó thì họ sẽ nói rằng là tên Saipor này đã làm đúng quy trình theo những gì mà ISIS đã hướng dẫn, thì thật sự đúng quy trình. Thưa quý vị, thì nối tiếp phần tin này thì đúng, Tổng thống Trump đã chỉ trích tên này rất là nặng và cho cái hành động đòi treo cờ của nhóm ISIS trong phòng một bệnh viện là một hành động nực cười, và ông yêu cầu một là phải đưa tên này, phải cho tên này nhận cái án tử hình, cũng không đó thì phải đưa tên này vào nhà tù quân sự ở vịnh Guantanamo của Cuba. Và ông đồng thời cũng không quên chỉ trích hệ thống tư pháp hình sự của Hoa Kỳ như là một trò đùa. Và tên này khi mà xuất hiện tại phiên tòa trong ngày hôm qua cũng như sau các cuộc điều tra thì hắn cho biết rằng là hắn rất vui khi mà đã thực hiện thành công vụ tấn công chết người này, Và đồng thời hắn cho biết rằng là nếu mà có cơ hội khi mà thật sự hắn muốn đụng xe chết nhiều người càng tốt, nhưng tại vì khi đó hắn đã bị đụng vào một chiếc xe bus của trường học, nên vì thế đã không thể nào thực hiện tiếp được nữa. Và thử suy nghĩ thử xem, nếu mà hai cây súng như cô Thu Nga đã trình bày là hai cây súng đó là hai cây súng thật, thì có thể số lượng người chết sẽ còn nhiều hơn nữa. Và trong phiên tòa ngày hôm qua thì hắn cũng đã có một số yêu cầu cho biết là cho đối với thẩm phán, đó là hắn yêu cầu cần có xe lăn hoặc là nạng để có thể khi mà di chuyển tránh bị đau, đồng thời cần thay băng y tế và được cung cấp thuốc giảm đau hàng ngày. Và thực sự thì đây là một trong những yêu cầu mà được hắn cũng như luật sư cho biết rằng là thân chủ của ông phải chịu nhiều đau đớn nên cần những cái yêu cầu như thế. Và cũng như người ta cũng cho biết rằng là khi trên này bị cho biết rằng là hắn không hối hận, vì những người ta cũng thấy những cái mảnh ghi chú, trong đó có những cái tuy bằng tiếng Ả Rập và có những cái câu thề trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo. Và trong chiếc điện thoại mà cơ quan điều tra tịch thu được thì người ta cũng thấy rất là nhiều những đoạn video liên quan đến nhóm ISIS, trong đó có những đoạn mà nhóm ISIS thực hiện những hành vi hành quyết đối với những tù nhân bằng cách là cho xe tăng cán ngang qua những người này. Và tên Saipo này cũng đã nói rằng là hắn đã lấy ý tưởng cũng như lấy thêm sức mạnh bằng cách xem những cái đoạn video này trước khi thực hiện hành vi tấn công khủng bố kể trên. Và bây giờ thì người ta bắt đầu mở rộng cuộc điều tra ra hơn nữa để xem thử xem tên này còn đồng bọn hay không, và kế hoạch đến đây là đã kết thúc hay chưa, hay là còn những kế hoạch tấn công nào khác. Và bây giờ thì người ta bắt đầu chú ý đến tất cả những người xung quanh hoặc là những người có mối liên hệ với tên này. Cơ quan FBI họ đã thông báo rằng là họ đang điều tra và phỏng vấn thêm một người gốc Uzbekistan nữa có liên quan đến vụ này. Người này được xác định là Mukhammadov Karidov, 32 tuổi. Cùng ngày thì các công tố viên Hoa Kỳ cũng đã đưa ra các lời buộc tội đối với hung thủ 29 tuổi kể trên. Theo hồ sơ tòa án thì hắn đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công từ một năm trước đây. Và cách đây khoảng 2 tháng thì đã quyết định là sẽ sử dụng những chiếc xe pickup truck để có thể thực hiện vụ tấn công khủng bố. Và khi trả lời các cơ quan điều tra, tên này cho biết hắn chọn ngày lễ Halloween để thực hiện vụ tấn công bởi vì hắn cho rằng trong ngày đó sẽ có rất nhiều người đổ ra đường để tham dự các lễ hội và ăn chơi. Nên vì thế sẽ thứ nhất gây được sự chú ý, thứ hai sẽ giết được nhiều người hơn nữa. Lúc đầu, hắn định treo cờ của nhóm ISIS ngay trên chiếc xe, xong sau đó hắn đã từ bỏ, tại vì sợ sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Và giới hữu trách phát hiện ra 90 đoạn video tuyên truyền đầy bạo lực của nhóm ISIS trong chiếc điện thoại của hung thủ. Và theo lời các giới chức cảnh sát, thì Saipo dường như dính líu tới hai người khác đang là những đối tượng của các vụ điều tra khủng bố. Và bây giờ người ta bắt đầu tập trung chú ý cũng như theo dõi chặt chẽ hơn những đối tượng này để tránh thực hiện thêm những cái vụ tấn công khác đó cô Thu Nga.
Bọn khủng bố này nó dùng mọi thủ đoạn, mọi cách, lớp thì cho máy bay đâm vào, lớp thì ôm bom tự sát. Và cái vụ mà dùng xe để cán người này thì cũng rất là nguy hiểm. Mà khi mà chúng ta đi bộ, nếu mà chúng ta không có đi ở trên cái lề đường thì đi ở cái chỗ nào bây giờ? Thành ra chỉ có nước là nó tránh chúng ta, chứ chúng ta không biết lúc nào mà tránh được. Bởi vậy cho nên Tổng thống Donald Trump rất là giận dữ. Và ông nói bây giờ cái chương trình mà sổ số mà để mà coi như là để mà bốc thăm, mỗi năm có hàng triệu người nộp đơn vào chương trình cái kiểu sổ số. Và khi mà được chọn thì là được thẻ xanh. Và ông bây giờ ông đang giận dữ lắm. Vì mỗi năm có hàng triệu người nộp đơn vào chương trình sổ số kiểu này và 50.000 người đã được chọn. Và để đủ điều kiện nộp đơn thì người tham gia phải học xong trung học và có việc làm. Và cái việc mà sổ số mà để có thẻ xanh này sau cái vụ khủng bố này thì bây giờ Tổng thống đang suy nghĩ trở lại. Theo Tổng thống thì nghi phạm mà lao xe vào New York đó đã vào Mỹ thông qua cái chương trình này vào năm 2010. Và cái vụ tấn công của Saipov này vào đêm 31 tháng 10 khiến cho nhiều người bị thiệt mạng như vậy. Thì cho nên là ông phải suy nghĩ, mà suy nghĩ thì cũng đúng. Mà nếu mà bốc thăm như vậy thì những tên khủng bố nó có thể may mắn nó lọt vào mà thôi. Và bây giờ chuyển sang cái tình hình mà APEC thì chúng ta cũng biết rằng bây giờ nó đang rộn ràng về cái việc APEC, và APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng của Việt Nam. Và bây giờ có cái tin mà mới này là Việt Nam đã dùng cái hỏa tiễn phòng không mới nhập để mà bảo vệ APEC. Mấy cái ông Việt Nam này mà dùng hỏa tiễn với lại nguyên tử thì thấy nghe nguy hiểm vô cùng. Và họ dùng cái hệ thống phòng thủ này mới nhập từ Israel để bảo đảm an ninh cho tuần lễ cao cấp APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tuần sau. Và theo tin của báo Đức Việt và Quốc phòng của ở trong nước cho biết là Sư đoàn Phòng không 375 sẽ lãnh cái trọng trách bảo vệ bầu trời Đà Nẵng trong thời gian diễn ra tuần lễ cao cấp của các lãnh đạo khối 21 nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và tuần trước, thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Mayen Việt Nam đã yêu cầu bảo đảm an ninh tuyệt đối cho sự kiện này và sẽ có mặt của nhiều nguyên thủ hàng đầu thế giới, gồm có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và cuối tuần qua thì Chủ tịch của Cộng sản Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh cái sự kiện cần thiết bảo đảm an ninh hàng đầu cho tuần lễ cao cấp APEC. Và Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nói rằng phối hợp với tất cả các cơ quan an ninh của các nước có đại biểu đến tham dự APEC. Và Sư đoàn 375 còn được biết là Sư đoàn Phòng không Đà Nẵng sẽ bố trí hai trung đoàn hỏa tiễn là 275 và 282 để bảo đảm an toàn phòng không cho hội nghị thượng đỉnh mà Việt Nam lần thứ hai là nước chủ nhà. Cùng với các bộ khác, họ cho rằng cái hỏa tiễn mà Spider mà Việt Nam tiếp nhận từ Israel tháng 2 vừa qua có biệt danh là Spider, được coi là tân tiến hàng đầu của châu Á. Trong buổi diễn tập bắn đạn thật vào tháng 6 thì Việt Nam lần đầu tiên bắn thử nghiệm cái hỏa tiễn phòng không tối tân được xếp vào top dẫn đầu thế giới hiện nay. Không biết ông có biết dùng hay không, Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Người ta đang chú ý nhiều đến cái chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump bắt đầu từ tuần này. Dài tới 12 ngày lận, tức là từ ngày mùng 3 là ngày mai cho tới ngày 14 tháng 11. Và đây là một trong những cái chuyến đi hết sức là khó khăn. Với cái việc là uy tín của Tổng thống Trump bây giờ đã suy giảm từ trong cho lẫn ở ngoài nước. Thì trong vòng 12 ngày thì Tổng thống Donald Trump sẽ lần lượt ghé Hawaii, rồi sau đó đến Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi đến Trung Cộng. Và cuối cùng thì sẽ đến Việt Nam để mà dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng. Sau đó thì ông sẽ đến Phi Luật Tân. Đây là cái chuyến công du châu Á được xem là dài hơi nhất của Tổng thống Mỹ kể từ sau cái thời mà Tổng thống George W. Bush năm 1991. Và đây cũng là một cái chuyến đi mà người ta cho thấy là Hoa Kỳ có bảo đảm là sẽ dấn thân nghiêm túc hơn trong cái khu vực này hay không. Và bốn cái thách thức hiện nay mà Tổng thống Donald Trump sẽ cần phải đối diện, thứ nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Thì Tổng thống Trump làm thế nào mà có thể để cản cái ảnh hưởng của Trung Cộng trong cái khu vực này khi mà Hoa Kỳ đã rút ra khỏi cái hiệp ước TPP. Ngoài ra đó thì hồ sơ thứ nhì nữa là cái hồ sơ Bắc Triều Tiên. Liệu là Tổng thống Donald Trump có thể chấn an được các quốc gia ở vùng Đông Bắc Á như là Nhật Bản và Nam Hàn hay không để mà có thể ngăn chặn về cái mối đe dọa của Bắc Triều Tiên? Cái thứ ba là cái vấn đề nhân quyền. Ông Tổng thống Donald Trump của chúng ta rất là tệ. Tại Manila thì ông sẽ đến đây và ông sẽ gặp ông Tổng thống cũng kiểu khùng điên Phi Luật Tân là Rodrigo Duterte. Đây là một cái nhân vật mà khi mà ông bài trừ ma túy, ông giết cả hàng ngàn người. Cho dù là cái người đó chỉ là bị mang tiếng là một kẻ buôn bán ma túy hay là băng đảng, ông cũng giết luôn. Và giết mà không có đem ra tòa xét xử. Và cái cuối cùng thì chắc chắn là cái vấn đề mà nhân quyền ở Việt Nam với cái sự đàn áp những cái nhà tranh đấu đối với lại cầm quyền Việt Nam thì chắc chắn là Tổng thống Donald Trump chắc không có một cái lời nào nói mà thôi. Nhưng mà khi mà ông đến Trung Cộng đó, thì kỳ này đó là Trung Cộng người ta dự đoán là sẽ trải thảm đỏ đón ông Trump chứ không có giống như là Tổng thống Barack Obama mà không có cầu thang mà xuống đó, anh Khương Nguyên.
Chứ nếu mà Tổng thống Barack Obama thì ông còn gọi rằng là đi bằng cầu thang bộ hoặc là cách nào khác. Nhưng mà nếu Tổng thống Trump mà không có thảm đỏ đón ông Trump, ông Trump ngay lập tức đáp máy bay về nước luôn, chứ không phải là như là ông Obama. Và điều đó đã được ông Trump khẳng định ngay khi sự kiện không có thảm đỏ đón ông Obama. Và ông Trump nói rằng là thật sự là một cái điều quá mất mặt, và nếu là ông sẽ ngay lập tức đáp chuyến bay về lại Hoa Kỳ liền. Và trong chuyến thăm Á Châu đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi lên nhậm chức, thì người ta đúng như anh Quang Hưng đã trình bày, người ta thấy rằng là trong chuyến đi lần này, rất nhiều vấn đề sẽ khiến cho Tổng thống Trump nhức nhối, bao gồm cả việc khẳng định lại tầm quan trọng của mình trước sức ảnh hưởng của Trung Cộng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và đồng thời cũng trấn an các đồng minh của Hoa Kỳ như là Nam Hàn, Nhật Bản về mối đe dọa Bắc Hàn. Và chính quyền Cộng sản Việt Nam thì rất là chờ đợi sự kiện lần này tại hội nghị APEC 2017 diễn ra ở Đà Nẵng. Và họ mong rằng với những thảo luận ở hội nghị này sẽ mang đến nhiều thương vụ béo bở cho chính quyền, cũng như rằng là cải thiện những cái mối ban giao giữa các quốc gia. Nhưng ban giao như thế nào thì tất cả chúng ta đều hiểu rằng lúc nào chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng sẽ theo đuôi của anh Trung Cộng, nên vì thế, mặc dù nói rất là mạnh miệng trong lần này, nhưng chắc chắn thì chúng ta cũng sẽ xem tiếp theo trong hội nghị lần này sẽ diễn ra cái gì. Thưa quý vị, chúng tôi muốn quay trở lại một phần tin mà trong suốt thời gian vừa qua chúng ta cũng đã nói, đó là về cuộc điều tra của ông Robert Mueller, công tố viên đặc biệt, trong việc điều tra xem là liệu chính quyền của Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái hay không, và những thành viên nào hoặc là những cá nhân nào có những cái mối liên hệ đó. Thì bây giờ sau cuộc điều tra, người ta bắt đầu hé lộ ra nhiều tình tiết mới, đặc biệt trong đó có liên quan đến ông Paul Manafort, vốn là người đã từng đứng đầu chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Thì người này có từng có 3 cái passport, hàng triệu Mỹ Kim tiền tài sản, và cũng như có những cái mối liên hệ rất chặt chẽ với những nhân vật hàng đầu của giới chính trị của Nga. Và ông này cùng với cộng sự là ông Rick Gates đã đưa ra những nguy cơ về vấn đề tẩu thoát đáng kể vì tính chất nghiêm trọng của các cáo buộc. Và đồng thời, họ cũng đã bị kết tội rằng là đã có những hành vi lừa đảo và gian dối. Ông Manafort, 68 tuổi, cùng với ông Gates đã đưa ra những cái đề nghị cũng như rằng là giúp rất nhiều trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Không, thì hai ông này đã không nhận tội với một bản cáo trạng dày đến 12 tội danh. Và từ những cái tội như là rửa tiền cho đến một số tội khác như là có liên hệ với chính phủ Ukraine thân Nga trước đây. Bản cáo trạng được đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài 5 tháng của ông Robert Mueller và các cộng sự, nhằm tìm hiểu xem là Nga có gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử năm ngoái hay không. Bởi vì người ta cho rằng cuộc bầu cử năm ngoái nhờ có sự ảnh hưởng của Nga theo những cái chiều hướng có lợi cho ông Trump, nên vì thế đã dẫn đến thắng lợi của ông Trump trước bà Hillary Clinton. Vốn trước cuộc bầu cử thì người ta cho rằng bà Clinton chắc thắng. Và các cuộc bầu cử này cũng đã hé lộ những thông tin chi tiết liên quan đến ông Manafort, ông Rick cũng như ông Papadopoulos. Và hai người trước thì đã từ chối nhận tội, trong khi đó thì ông Papadopoulos đã nhận tội rằng là khai man. Và theo người ta thì những nhân vật hàng đầu trong giới chính trị của Ukraine và Nga thường xuyên có những cuộc liên lạc với ông Manafort và ông Gates, và rất có thể sẽ có thêm những bằng chứng mới để đưa ra. Và người ta đặt câu hỏi rằng là trong các giới chức hàng đầu đó thì có những cái giới chức tình báo hay không, và liệu hai ông này có tiết lộ những thông tin tình báo cơ mật của Hoa Kỳ hoặc là những cái thông tin nhạy cảm của Hoa Kỳ với các giới chức tình báo đó hay không, là một cái điều mà người ta quan tâm tiếp theo. Và phiên tòa tiếp tới sẽ được diễn ra vào 2 giờ trưa ngày hôm nay để mà xem rằng là những điều kiện để mà đưa ra coi rằng là hai ông này sẽ bị có cho bảo lãnh hay không, hoặc là có bị điều tra như thế nào, thì tất cả những chi tiết liên quan sẽ diễn ra trong các phiên tòa sắp tới cũng như các thông báo sắp tới của ông Robert Mueller và các cộng sự. Thì người ta cũng đang chờ đợi, hiện tại thì trên màn hình CNN cũng đang xuất hiện danh sách những người mà người ta cho rằng có liên hệ với các giới chức của Nga, bao gồm ông George Papadopoulos, anh Charles Kushner, tướng Michael Flynn và một số người có liên quan. Và người ta đang tiếp tục điều tra vấn đề này đó cô Thu Nga.
Đang có bộ là hấp dẫn quá. Và cái danh sách này không biết là còn bao nhiêu tên của người nữa. Nhưng mà chúng tôi thắc mắc là mấy ông này đã mua cái iPhone 10 chưa? iPhone X đó. thì những người nào mà có cái iPhone X đó mới là được là liệt kê vào người giàu rửa tiền, giống như là Quang Hưng chẳng hạn, mua chưa?
Vâng, cái này là chưa có bán chị.
Người ta đang xếp hàng.
Dạ vâng, người ta đang xếp hàng thôi. Dạ vâng, cái iPhone này đó thì khởi đầu thì người ta nghĩ rằng nó mắc quá, nhưng mà sau này đó thì hãng Apple thấy là người ta đặt nhiều lắm. Và tới ngày như là ngày mai là ngày mùng 3 là bắt đầu là tung ra thị trường rồi. Dạ vâng, hy vọng là anh Khôn Nguyên cũng có một
Khôn
cái.
Khôn Nguyên có rồi.
Dạ. Với giá lên đến 1.000 đồng lận. Với giá lên đến 1.000 đồng thì thật sự đây là một theo cá nhân Khôn Nguyên thật sự là xa xỉ phẩm, tại vì 1.000 đồng chúng ta có thể làm được rất là nhiều chuyện. Chứ đâu nhất thiết phải mua một cái phone đâu. Và nhiều người, thật sự thưa quý vị, ngay từ đầu thì Khôi Nguyên cũng như rất là nhiều người nghĩ rằng với cái giá 1.000 đó thì chắc chắn sẽ rất là ít những người để có thể mua. Nhưng mà bây giờ nó đang tạo một cái cơn sốt. Khi mà có những người order online đó thì phải đợi tới tháng 12 mới có thể ship đến tận nơi được. Và người ta cũng đang chờ đợi xếp hàng để có thể... Đó có là một trong những người đầu tiên có cơ hội sở hữu chiếc iPhone X này. Nhưng... mà đối với những người thích selfie như cô Thu Nga đó thì chắc là thích cái iPhone X này hơn. Chứ ông Obama thì ông nói rằng là ông cùng bà vợ không bao giờ thích cái selfie hết. Tại sao? Ông nói rằng là đối với những người mà khi mà đến để thay vì bắt tay trò chuyện với ông Obama đó thì lại cứ đòi selfie với ổng hoặc là bà vợ. Và ông nói rằng là những người này nên nắm bắt cơ hội để trò chuyện hoặc là trao đổi hơn, thay vì cứ đứng lúc đó ông đã... giống như là ông đã làm những cái hành động giống như đang chụp selfie. Ông nói rằng là cứ ẹo qua ẹo lại, quay tới quay lui để chụp hình làm gì khi mà có thể nói chuyện. Bây giờ cô Thu Nga có selfie không, nói thiệt đi.
Hình như là cái selfie là một cái mà phong trào không thể nào thiếu được, tại vì có nhiều hồi đó mình muốn chụp hình mà phải tìm người chụp hình giùm cho mình, thôi selfie cho nó xác ăn. Nhưng mà nếu mà mua một cái phone mà 1.000 đồng mà để dùng trong cái việc mà chỉ có trả lời điện thoại, check email hay gọi ai để selfie, thì 1.000 đồng mua ra thì nó uổng tiền quá. Mà bà già gần này chỉ biết dùng cho những
chị Thu Nga. Chị Thu Nga khỏi cần mua, chị Thu Nga ơi. Dạ vâng, cứ đợi cái dịp mà sinh nhật của chị hú lên đó. Tới ngày sinh nhật của tôi rồi, tới ngày sinh nhật của tôi rồi. Dạ.
Thế nào cũng có phải không?
Nhưng mà có một cái tính năng trong cái điện thoại iPhone X này mà nhiều người bây giờ đang bàn tán râm ran, đó là việc nó có thể mở cái điện thoại đó bằng cách nhận diện khuôn mặt của một người. Nhưng mà ở đây người ta lại đặt ra cái câu hỏi rằng là đối với hai anh em song sinh thì có mở được hay không? Và đối với những người phụ nữ thì sau khi mà bôi hết các lớp make up thì cái iPhone nó có nhận ra không cô Thu Nga?
Nó lại tưởng mang mặt nạ Halloween. Nhưng mà tới đây con cá nó nói thôi bỏ qua cái chuyện iPhone 10 đi, cho tôi vô uống nước một tí xíu. Vâng, phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và mến chúc anh Quang Hưng, cô Thu Nga cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng vui tươi, bình an. Và chúng ta chúc mừng Houston Astro, khoe một lần nữa, Houston Astro.
Vâng, Houston Astro. Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.